Hồi 22. Quận Hoành Hải xài tiếng tiếp tân, núi Cảnh Dương võ tòng đánh hổ. Bây giờ Tống Giang thấy đại hán kia quỳ xuống đất, liền giơ tay đỡ dậy mà hỏi rằng: chẳng hay quý tánh cao danh túc hạ là gì, xin cho tôi được biết. Xài tiếng trỏ vào đại hán ấy mà bảo với Tống Giang rằng: bác này người ở huyện Thanh Hà, họ Võ tên Tòng, ở vai thứ hai, đến chơi đây đã một năm rồi đó. Tống Giang cảm mừng mà nói rằng: xưa nay vẫn nghe tiếng của Võ Nhị Lang, có ai ngờ lại vơ vẩn gặp nơi đây, có cơ hội ấy rất là hiếm có, vậy xin đón lên nhà để nói chuyện cùng nhau một thể. Tống Giang lấy làm vui mừng, liền dắt tay Võ Tòng cùng đi lên trên nhà, rồi bảo anh em Tống Thanh ra chào. Sai tiếng mời Võ Tòng vào ngồi dự tiệc. Tống Giang có ý mời Võ Tòng cùng ngồi ngang hàng, song Võ Tòng nhất định không nghe mà ngồi vào ghế thứ ba. Sai tiếng sai người nhà dọn bàn tiệc, rồi hết sức khuyên mời ba người sơi rượu. Bấy giờ dưới bóng đèn sáng, Tống Giang nôm rõ mặt Võ Tòng là một người hiên ngang khác chúng, thì trong lòng càng vui vẻ bội phần. Nhân lại hỏi Võ Tòng rằng: Nhị Lang làm sao mà cũng quanh quẩn đến đây? Võ Tòng đáp rằng: nguyên tiểu đệ khi ở Thanh Hà có cãi nhau với một anh làm việc quan, rồi nóng người lên đánh anh ta một đấm nằm vật ra đấy. Tiểu đệ chắc rằng thế nào anh ta cũng chết mà liên lụy đến thân. Nên phải chạy sang xài đại quan nhân đây để mà lánh mặt. Tới nay đã hơn một năm rồi, sao tiểu đệ hỏi thăm thấy nói là anh ta không có việc gì cả, liền muốn trở về đặng qua làng để sang tìm ca ca. Về đâu lại bị sốt rét, ngồi sưởi thì gặp ca ca dẫm phải cái xẻng lửa, làm cho tiểu đệ giật mình toát cả mồ hôi, có lẽ lại khỏi cả bệnh sốt chăng? Tống Giang nghe nói cả mừng, cùng ngồi uống rượu với nhau đến canh ba mới tan. Đoạn rồi Tống Giang dắt Võ Tòng xuống tây hiên để cùng nhau ngủ. Sáng hôm sau, sai tiếng sai giết dê mổ lợn để khoản đãi, Tống Giang lưu giữ ở nơi đây. Cách mấy hôm sau, Tống Giang lấy tiền nhờ người may quần áo cho Võ Tòng mặc. Sai tiếng thấy vậy liền lấy ra một hòm vải, đoạn sai thợ ở trong nhà may áo may xiêm y cho tất cả ba người, không dám để cho thiệt hại đến tiền của Tống Giang. Nguyên Võ Tòng từ khi mới đến đây, sai tiếng cũng khoản đãi tử tế, không có chút gì trễ nải. Duy tính khí Võ Tòng là người chứng trực, mỗi khi đánh chén say thường lại hay sinh sự với người nhà, người cửa. Lỡ ra anh nào có điều gì sơ xuất, thượng cản tay, hạ cản chân liền, đánh đá luôn ngày mà không nể ai cả. Bởi thế bọn người nhà lại không ai bằng lòng với Võ Tòng cả, mà thường khi lại đem chuyện lên để nói cho Sài Tiến biết. Sài Tiến thấy vậy thì không có lòng nào khinh bỉ đuổi đi, song từ đó cách tiếp đãi thì cũng dần dần không được chu tất như là khi trước nữa. Ngày nay may được có Tống Giang đến đây, hàng ngày lại bè bạn tiếp đãi với Võ Tòng, làm cho Võ Tòng cũng hả vui trong dạ mà khỏi cả bệnh xưa. Ở đó được 15 hôm thì Võ Tòng có ý muốn trở về làng để thăm anh cả. Song Sài Tiến cùng Tống Giang cố giữ lại mà không cho đi. Võ Tòng nói hai người rằng: tôi còn có anh cả ở nhà mà lâu nay không thấy tin tức gì cả, vậy thế này xin cho về qua một chốc mới được. Tống Giang nói: nếu quả là Nhị Lang có lòng muốn về thì cũng không nên cưỡng lại mà lưu, nhưng có lúc nào rảnh rỗi thì xin mời đến đây để xem cơ hội ra sao. Võ Tòng vâng lời mà cảm tạ Tống Giang. Sai Tiến lại lấy một ít tiền bạc đưa tiễn Võ Tòng. Võ Tòng tạ ơn mà rằng: chúng tôi ở đây đã lâu, thật là phiền nhiễu đại quan nhân lắm lắm. Nói đoạn thu xếp khăn gói hành lý để sắp sửa ra đi. Sai Tiến lại đặt tiệc tiễn hành, mấy người chè chén trò chuyện với nhau đến khi quá vui, rồi Võ Tòng mới xin bái biệt để ra đi. Bây giờ Võ Tòng mình mặc áo trù đỏ mới, đầu đội nón chiên trắng, lưng đeo khăn gói, tay xách gậy mà từ biệt mọi người để lên đường. Trong khi sắp sửa ra đi, Tống Giang còn cầm lại rồi chạy về phòng lấy mấy lạng bạc dắt vào lưng mà bảo với Võ Tòng rằng: "Tôi xin đưa chân hiền đệ đi một quãng cho vui." Nói đoạn Võ Tòng từ biệt Sài Tiến ra đi. Hai anh em Tống Giang cũng xin phép để đi tiễn chân một thể. Ba người ra khỏi Đông Trang được độ dăm bảy dặm đường, Võ Tòng liền quay lại vái Tống Giang mà rằng: "Tôi đây đã xa rồi, xin huynh trưởng trở về, kẻo Sài Đại Quan lại mong đợi." Tống Giang đáp rằng: "Để tôi đưa chân hiền đệ thêm một quãng nữa, có hại gì?" Nói đoạn thì ba người lại cùng đi, cùng nói chuyện với nhau. Và đi thêm khoảng 2-3 dặm đường nữa, Võ Tòng lại thấy Tống Giang và cầm tay nói rằng: "Tôi xin đưa chân đến chỗ tử điếm ở bên đường cái kia, để ta cùng uống rượu với nhau mấy chén, rồi ta sẽ quay về." Đoạn rồi ba người cùng dấn bước đến chỗ tử điếm bên đường. Khi tới nơi, Tống Giang ngồi đầu bàn dưới, còn Tống Thanh thì ngồi một bên. Rồi Tử Bảo dọn rượu lên, ba người cùng nhau uống. Bây giờ mặt trời đã xế non tay, Võ Tòng liền nói với Tống Giang rằng: "Ca ca đã có lòng hạ cố mà không bỏ nhị lang này, thì xin ca ca nhận cho bốn lại để bái nghĩa làm huynh đệ." Tống Giang rất lấy làm vui mừng, liền nhận bốn lại của Võ Tòng, rồi lấy một đỉnh 10 lạng bạc đưa tiễn Võ Tòng. Võ Tòng từ chối không lấy mà nói rằng: "Cái đó xin để ca ca giữ đó mà chi dụng." Tống Giang nói: "Hiền đệ bất tất phải từ chối, nếu hiền đệ không lấy thì ta không dám nhận làm anh em." Võ Tòng bất đắc dĩ phải nhận lấy mà bọc vào trong khăn gối tử tế. Tống Giang lại lấy thêm ít tiền lẻ để trả tiền rượu. Đoạn nói Võ Tòng cầm lấy gậy mà cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài tủ điếm. Khi tới cửa, Võ Tòng lại gạt lệ bái biệt mà ra đi. Còn hai người anh em Tống Giang thì đứng trước cửa hàng trông theo mãi, đến khi hai người xa khuất thì mới cùng nhau lui gót trở về. Trong chừng trời đổ non tay, anh hùng này lúc chia tay cũng sầu. Rồi đây một bước xa nhau, kinh trời động đất biết đâu có người. Bấy giờ Tống Giang cùng Tống Thanh trở về đến nửa đường thì gặp Sài Tiến cởi ngựa và sau lưng còn dắt thêm hai con ngựa đi không để mà ra đón. Tống Giang trông thấy cả mừng, liền cùng nhau lên ngựa giống cương cùng về trang viện. Đoạn rồi Sài Tiến lưu hai anh em Tống Giang ở nơi đó mà cung phụng rất là tử tế. Võ Tòng từ khi bái biệt Tống Giang đi được mấy thôi đường thì trời đã tối, liền tìm đến một tủ điếm để nghỉ. Sáng hôm sau cơm nước xong rồi lại một mình ra đi thật sớm. Chàng vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng: xưa nay chỉ nghe tiếng bọn giang hồ nói cặp thời Vũ Tống Công Minh mà không có gặp được, ngày nay mới biết quả nhiên là danh bất hư truyền, kết giao được một người như thế để làm anh em thật là khỏi phí bỏ một đời hảo hán. Võ Tòng nghĩ như vậy thì trong lòng cũng lấy làm vui mừng và hâm mộ vô cùng. Cách vài hôm sau, một hôm vào khoảng quá trưa, chàng đi tới gần địa hạt của huyện Dương Cốc, nghe trong bụng cũng có đôi phần đói khát, muốn tìm vào tửu điếm để ăn. Chợt trông thấy trước mặt có một ngôi hàng rượu, trước cửa cắm lá cờ chiêu bài viết mấy chữ rằng: "Ba chén không qua được núi." Chàng ta thấy vậy liền xăm xăm đi vào hàng, kiếm ghế ngồi mà dựa gậy vào một chỗ, rồi gọi nhà hàng lấy rượu. Bấy giờ thấy chủ hàng mang ra ba cái chén, một đôi đũa và một đĩa sao chín đặt lên trên bàn, rồi bảo chủ nhà hàng rằng: "Cái rượu này tốt, uống vào dễ chịu lắm, chủ nhân có thích gì để mà nhắm hay không?" Chủ hàng đáp: "Hàng tôi thì chỉ có thịt bò chín thôi." "Được, thái ta vài ba cân thịt đem lại đây để ta nhắm rượu." Chủ hàng vâng lời, ra thái hai cân thịt để vào một cái đĩa lớn đem ra, rồi rót thêm một chén rượu nữa là ba. Khi uống xong, chủ hàng cất rượu đi mà không rót ra nữa. Võ Tòng liền vỗ bàn mà kêu lên rằng: "Nhà hàng sao không rót rượu nữa ra đây?" Nhà hàng đáp: "Ngài xơi thịt nữa thì tôi lại đem lên thôi. Ta uống rượu nữa và thái thịt lên đây luôn một thể. Ngài cần thịt thì tôi xin thái thêm, chứ rượu thì tôi không bán nữa. Quái lạ, sao không bán rượu cho ta? Ngài có trông thấy trên cửa tôi yết rằng bà chén không qua được núi chăng? Rượu của tôi đây đâu phải là rượu của quê nhà, nhưng cũng không kém gì các thứ rượu tâm. Phàm ai hàng này uống vào chừng ba chén là sai ngay, không thể nào đi qua được núi. Bởi vậy bao nhiêu người tới đây cũng chỉ uống có ba chén mà không ai gọi thêm bao giờ. Võ Tòng cười rằng: thế sao ta uống hết ba chén mà ta không thấy sai? Thử rượu của tôi gọi là rượu thấu bình hương, là thơm thấu ra ngoài bình, lại gọi là rượu xúc môn tảo, nghĩa là mới uống thì ngọt như rượu nếp, rồi một lúc ngã sai người ra. Thôi đừng nói khoác, không rót ba chén nữa đây thì ta không trả tiền. Chủ hàng thấy Võ Tòng quá nhiên chưa có gì là sai, liền lấy rượu rót thêm ba chén nữa cho Võ Tòng uống. Võ Tòng uống lại khen rằng: rượu ngon thật, chủ hàng ơi, ta uống chén nào thì sẽ trả tiền chén nấy, cứ rót tiếp cho ta. Chết rồi, ngài chớ uống liều như thế, rượu này say chết người đấy, không ai chữa được đâu. Thôi anh đừng có nói láo, sanh có bỏ thuốc mê vào đó thì ta đây cũng có mũi ngửi ra chứ. Chủ hàng không biết làm thế nào được, lại phải rót thêm ba chén nữa. Võ Tòng gọi lấy thêm hai cân thịt nữa, rồi uống luôn mấy chén rượu và ra dáng khoái hoạt vô cùng. Khi uống hết đến mấy chén rồi, Võ Tòng bỏ ra ít tiền lẻ để bàn, rồi gọi chủ hàng đến mà bảo rằng: anh thử xem tiền tôi có đủ trả hết tiền rượu hay không. Chủ quán đếm thấy nhiều tiền liền đáp rằng: dạ đây thưa ngài, còn thừa nữa, để tôi trả lại cho ngài. Không cần trả lại, cứ rót rượu ra đây hết cho ta là được rồi. Ngài muốn nữa, đây cũng đã đến dăm sáu chén rồi, nhưng chỉ sợ ngài không uống được nữa thôi. Có dăm sáu chén thì cứ mang hết ra đây. Chủ hàng nghe nói liền đáp rằng: ông to lớn thế này mà ngã lăn ra thì không ai nâng dậy được đâu nhé. Võ Tòng cười mà rằng: ta lại cần đến anh nâng đỡ hay sao, thì không phải là một tay hảo hán. Chủ hàng nghe nói mặt lòng nhất định không chịu đem rượu ra bán nữa. Võ Tòng nổi giận lên mắng rằng: ta không thèm uống quỵt của nhà ngươi, các ngươi đừng có trêu tức lão gia này mà lại tan cả nhà cửa bây giờ. Chủ hàng nghĩ thầm trong bụng: anh này đã chến choáng rồi, mặt anh ta chẳng dây vào làm gì nữa. Nghĩ đoạn liền đem rượu ra rót luôn 5-6 chén cho Võ Tòng uống. Võ Tòng uống xong, tính tất cả trước sau là 18 chén rượu, liền vớ lấy gậy đứng phắt dậy mà nói rằng: nào, ta có sai gì đâu. Nói đoạn ra đến cửa cười ha hả lên rằng: nào, ta có sai gì đâu, thế mà chả nói rằng ba chén không qua được núi. Đoạn rồi vác gậy chạy xong đi. Bấy giờ chủ hàng chạy gọi lại bảo rằng: này, ông khách đi đâu đấy? Võ Tòng nghe nói đứng dừng lại mà nói rằng: gọi ta làm cái gì, ta có thiếu tiền của anh đâu mà gọi. Tôi gọi vì có lòng tử tế đó thôi, ông hãy vào nhà tôi mà xem giấy của quan Yết Thị đã. Yết Thị chuyện gì? Hiện nay ở trên núi Cảnh Dương có một con cọp rất lớn, cứ đến chiều là ra đón ở đường để hại người ta qua lại. Xưa nay giết hại đã có tới 20-30 tên hảo hán mà chưa ai làm sao trị nổi. Bởi vậy quan trên đã nghiêm sức cho bọn săn bắn đi lùng bắt và yết giấy cho hành khách, tất cả phải đợi nhau kết thành một tụi và cùng đi chung trong khoảng giờ tị, giờ ngọ, giờ mùi, tức khoảng trưa thì mới được đi qua trái núi. Còn buổi sớm, chiều hôm và khách đi một mình thì cấm không cho đi qua đấy. Nhân thế rồi sợ ông đi có một mình mà lại gần tối rồi, lỡ thiệt đến tính mạng thì nguy. Vậy bất nhược ông hãy tạm nghỉ ở nhà hàng tôi, đợi đến sáng mai có đông người rồi sẽ cùng đi mới được. Võ Tòng nghe nói cười mà đáp rằng: ta đây người ở huyện Thanh Hà, xưa nay đi qua núi Cảnh Dương này ít ra cũng có vài mươi lần, nào có thấy ai nói đến chuyện beo cợp gì đâu. Anh đừng dở đến chuyện ấy mà lè ta mới được, mà cho hẳn có cọp đi nữa thì ta đây có sợ gì. Nhà hàng nói: đấy là lòng tốt của tôi, ông muốn tôi muốn cứu ông, nếu không tin thì lại xem bản yết ở đây thì biết. Võ Tòng gạt phắt đi mà rằng: thôi đừng nói nữa, dù có cọp thật nữa lão già đây cũng không có sợ. Anh định giữ ta ở lại đêm nay, đặng tính cướp tiền hại ta hay sao, rồi lại đem chuyện cọp ra mà lòe ta nữa? Chủ hàng lấy làm bực mình liền đáp rằng: ông không biết lòng cho tôi. Được thôi thì tùy ý, không tin thì cứ đi đi. Nói xong lắc đầu ra vẻ tức mình mà trở vào nhà. Võ Tòng lại điềm nhiên vác gậy lên vai, bước khoái đạt lên trên núi Cảnh Dương. Đi được 4-5 dặm đường thì đến một cái chỗ chân núi, thấy bên đường có một cây lớn gọt trắng một quãng vỏ và có viết mấy hàng chữ lên trên. Võ Tòng đứng lại ngửa mặt lên xem thì thấy yết để như rằng: trên núi Cẩm Dương có một con cọp lớn hại người, vậy phàm có khách thương qua lại tất phải đợi đi giờ tị, giờ ngọ, giờ mùi, mà phải đi tụ họp đông người sẽ đi qua núi, xin chớ có liều mà sẽ bị chết. Võ Tòng nghe xong cười mà nói rằng: cái này là mưu mẹo của tụi hàng cơm, nhưng ta đây có sợ gì, định lừa người ta phải trọ ở lại hàng của nó đấy, nhưng ta đâu có sợ. Nói đoạn lại vung ngang cây gậy mà đi lên núi. Bấy giờ vào khoảng giờ thân, mặt trời đã sắp tà tà lặn. Võ Tòng lúc hơi men cao hứng cứ vùng vụt bước tràn lên núi. Đi độ nửa dặm đường đến một tòa miếu cổ, chợt trông thấy trước cửa miếu dán một tờ bản yết. Chàng đứng dừng lên và để lại xem trên bản yết rằng: huyện Dương cấp yết thị cho các hành khách bộ hành cùng biết hiện nay trên núi Cảnh Dương có một con cọp lớn, nó giết hại nhiều người, bản huyện đã sắp cho các nhà đi săn lùng, vậy phàm khách thương nào đi đến đây tất phải đợi, có đông người mà chờ đúng giờ thìn, giờ tị, giờ ngọ, giờ mùi thì mới qua núi được, còn khác giờ khác thì hành khách đi một mình đều cấm, không cho đi qua núi, e khi thiệt hại tính mạng không chơi. Nay yết thị năm niên hiệu Chính Hoàng. Võ Tòng nơm đến đấy đã có ấn tín của quan tân một cách cẩn thận, bấy giờ mới tin là trên núi có con cọp, liền toan quay lại xuống núi để nghỉ ngơi. Đoạn rồi lại nghĩ thầm trong bụng: nếu bây giờ mà ta về đấy, tất nhiên bị chủ điếm sẽ chê cười, vì thế không phải là tai hảo hớn. Bây giờ làm thế nào bây giờ? Chàng nghĩ vơ vẩn một lát rồi lại nói một mình rằng: sợ cái gì, ta cứ thử đi xem làm sao. Nói xong lại vác gậy mà xong xọc cứ đi. Rượu này sức ấy tài kia, trời còn coi bé huống chi vật thường. Ví không thiết thạch can trường, gánh sao cho nổi tan thương với đời. Khi Võ Tòng đi được mấy bước, nghe chừng hơi rượu đã bốc lên hừng hực, liền lật cái nón khoác về sau lưng, rồi cắp gậy vào bên sườn mà hăm hở bước đi. Hồi đó đường dạo tháng 10 đêm dài ngày ngắn, nên đi chữa được mấy phút thì đường đã thấy mặt trời đã lặn. Chàng liền nói lẩm bẩm một mình: ở đây làm gì có cọp, chẳng qua họ sợ cho nên không dám đi lên đó thôi. Nói đoạn là dấn bước đi thêm. Bây giờ hơi rượu càng ngày càng ngấm, lại càng nóng bức khó chịu. Chàng liền một tay cầm gậy, một tay thì cởi phanh áo ngực mà đi thóc vào trong rừng cây. Chợt trông thấy viên đá xanh lớn ở bên vệ đường, Võ Tòng liền dừng lại, dựng thanh gậy vào trong mạng, rồi nằm lăn lên viên đá toan đi ngủ. Đương nhiên ngã thất tình thì bỗng có một trận cuồng phong đưa đến, rồi nghe thấy ở đằng sau bụi có tiếng gầm lên dãy đất. Đoạn rồi một con cọp rất lớn ở đâu mà xuất hiện ra. Võ Tòng trông thấy kêu lên một tiếng ai chà, rồi nhảy vỗ dậy vớ thanh gậy nắp vào một viên đá. Con cọp kia đương khi đói miệng khát, trông thấy có mồi ăn liền gầm lên một tiếng, cầm vút cái đuôi lên, giờ hai vút chân trước cào xuống đất mấy cái, rồi nhún mình nhằm nơi Võ Tòng nắp mà nhảy vọt sổ vô mà đánh sầm một cái, khác nào như đất lở trời long. Võ Tòng thấy vậy giật mình đổ toát cả mồ hôi, thành ra hơi rượu đương nồng mà bỗng dưng mát lạnh, rồi vất mình đến vút cao một cái mà tránh hẳn về sau lưng của con cọp. Cọp tà trông về phía sau không được, liền đập hai hàng vuốt xuống đất, rồi ném mình quay ngoắt về để vô Võ Tòng. Võ Tòng lại lui sang một bước mà tránh hẳn về một bên. Hổ tà thấy vồ không trúng thì gầm hét lên như là tiếng sấm đánh ngang lưng trời. Cơ hồ đất núi Cảnh Dương cũng phải ầm ầm chuyển động, rồi dựng thẳng đuôi lên cứng như cây gậy sắt và vật sang để đánh. Võ Tòng lại nói về một bên, lại lánh về một bên, thành ra anh cọp lại bị đánh cái hẳn. Nguyên giống hổ bắt người thường dùng có ba cách: một là tát, hai là vồ, ba là đánh. Nay thấy dùng hết ba cách ấy mà không ăn thua gì, trong lòng dạ đã chột đi một nửa phần, liền gầm lên một tiếng nữa mà quay chồm trở lại. Võ Tòng thấy hổ ta quay chồm lại, liền hai tay múa gậy, ráng hết sức bình sinh, giơ thật thẳng cánh tay vụt qua một cái, nghe rắc một tiếng, rồi có một cây to đổ ngay trước mặt. Chàng định lại để nôm thì té ra ngọn gậy đánh quá gấp, nó không trúng vào con cọp mà lại trúng ngay vào một cái cây khô ở bên đường, làm cho cây gãy xuống, mà gậy thì mất phăng đi một nửa, chỉ còn có một nửa ở trong tay. Bây giờ con cọp nó nóng tiết lên, gầm thét âm ỉ, còn quay lại vô luôn cái nữa. Võ Tòng vội giật lùi lại vào khoảng 20 thước. Vừa hay khi ấy hai chân trước của cọp ta vồ xoài xuống chỗ đất ở trước mặt Võ Tòng. Chàng liền quăng gậy qua một bên, rồi vung hai cánh tay nắm lấy bờm con hổ mà ấn xuống đất. Hổ ta hết sức cự quậy, song bị Võ Tòng cũng hết sức đè xuống, mà giơ gót cẳng nhẹ nhẹ giữa mặt hổ mà rội lấy rội để một hồi. Hổ tức mình kêu gầm rít lên, rồi hai chân sau cào đập vào xuống mặt đất, làm cho đống đất đằng sau lõm xuống hẳn như một cái vũng sâu. Mãi sau hổ ta mệt nhoài mệt lử, không còn hơi sức nào cự lại được. Võ Tòng liền tay trái giữ chặt lấy cái bờm ấn xuống đất, rồi rút tay phải ra mà giơ ra những nắm đấm như sắt, hết sức bình sinh đánh luôn cho 50-70 quả đấm như vậy. Con hổ bị đấm một lúc vọt máu tươi ra khắp cả mồm mũi, rồi hai mắt chỉ thở lên hồng hộc, rồi lử đi không cự quậy được nữa. Bấy giờ Võ Tòng buông tay ra, rồi chạy đến bên gốc cây tìm lấy một đoạn cây gãy mà đem đến đánh luôn thêm mấy chục cái nữa, con hổ chết hẳn mới thôi. Nói đoạn chàng sấn vào vũng máu, định xách con hổ đem xuống dưới núi. Song vì lúc trước dùng quá sức mạnh, thành thử bây giờ chân tay đều rời rã cả ra, không sao mà nhắc lên được nữa. Võ Tòng thấy vậy liền bỏ con hổ ở nơi đấy, rồi lại lên trên viên đá ngồi nghỉ. Một lúc chàng nghĩ thầm rằng: bây giờ trời đương tối, không nếu ta ngồi đây mà lỡ có con hổ nào nữa bò ra thì cự địch làm sao cho nổi. Bất nhược ta hãy xuống núi tìm chỗ ngủ rồi sáng mai liệu tiếp. Nghĩ đoạn liền lấy nón lại khoác lên trên vai, rồi quanh quất theo con đường rừng cây mà đi lần xuống núi. Vừa đi được nửa dặm đường thì quả nhiên lại thấy có thêm hai con cọp nữa đương ở trong đám bụi cỏ hiện ra. Chàng bèn kêu một tiếng trời ơi mà rằng: phen này ta nguy mất. Nói đoạn thấy hai con cọp ấy bỗng dưng đứng dựng lại. Võ Tòng định tình để xem thì té ra đó là hai người đầu đội lốt hổ, mà mỗi người tay cầm một cái đinh năm đinh ba để đi đến. Hai người trông thấy Võ Tòng thì lấy làm kinh ngạc mà hỏi rằng: anh này có dễ ruột beo gan sư tử, mật lớn bọc cả hay thân hay sao, mà đêm hôm không có khí giới dám ở đây đi ngang qua vậy? Anh là người hay là ma? Võ Tòng lại hỏi rằng: các anh là người thế nào? Hai người kia đáp rằng: chúng tôi là đám đi săn ở bản xứ nơi đây. Các anh định lên núi để làm gì? Hai anh kia là chến chán người mà lên tiếng rằng: chết nổi, anh không biết à, ở đây có một con cọp rất là to, đêm đến vẫn ra ăn thịt người ta. Đám đi săn chúng tôi hiện ra, thiệt mất đã hết 7-8 mạng, còn đám thương khách qua lại cũng chết, không biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ quan huyện sức giấy cho lý trưởng làng tôi phải toan cho bọn đi săn để lùng bắt, nhưng giống gớm ghê ấy đã ai dám đến gần được nó đâu. Bởi thế chúng tôi bị đòn vọt mấy lần cũng không sao mà bắt được. Hôm nay anh em kéo đến mười mấy tên dân phu trong làng, anh nào anh ấy đều phải mang gậy cung tên thuốc mà nấp ở các nơi để mà rình. Vừa nói vừa trông thấy anh ở trên núi đi xuống, chúng tôi làm kinh sợ, tưởng hắn đã ra, ai ngờ lại có người. Mà sao dám đi bây giờ? Thế anh có trông thấy con cọp đó không? Võ Tòng cười mà đáp rằng: ta đây là Võ Nhị Lang, người ở huyện Thanh Hà. Vừa rồi đi qua đám rừng cây ở trên, bỗng có con cọp ra đó, bị ta đánh cho mấy cẳng tay chết rồi. Hai anh đi săn nghe nói vậy ngáy hẳn người ra một lúc rồi mới nói rằng: không lẽ nào như thế? Các anh không tin, thử nơm xem trên mình ta có máu be bét ra đây hay không, làm thế nào mà đánh được nó. Võ Tòng liền đem chuyện lúc đánh nhau với hổ thuật lại cho mọi người nghe. Hai người nghe xong thì hoảng hốt mơ hồ, vừa mừng vừa sợ, rồi gọi đám vô cùng đến đó mà nói chuyện cho chúng nghe. Võ Tòng bảo tụi đi săn rằng: các anh thử theo tôi lên núi này thì sẽ gặp. Chúng nghe nói vẫn còn nửa tin nửa ngờ, chưa dám quả quyết đi lên. Sao các người đều có dao gan đá lửa, liền bàn đem đi thắp một cái đèn, đến dăm bảy bó đuốc mới chịu đi theo Võ Tòng đi lên núi. Khi tới giữa núi, quả nhiên thấy có con hổ nằm chết lăn queo ở đó. Chúng thấy lên mừng rủ người ra, rồi bảo nhau cùng nhau báo cho lý trưởng biết. Còn mấy tên dân vu thì lấy thừng lấy chảo trói chặt con hổ lại mà khiêng xuống núi. Vừa đến chân núi thì đã thấy một tụi 7-8 người ầm ầm kéo đến, rồi khiêng một cổ kiệu đón Võ Tòng về nhà của huynh dịch ở làng để ngủ. Khi tới nơi, lý trưởng trong làng đã đến đây đón tiếp Võ Tòng, rồi chúng khiêng con hổ về thảo sảnh. Bây giờ các đàn anh trong làng cùng với 20-30 tên tay săn đều kéo đến chào Võ Tòng mà hỏi thăm tên họ và việc say rượu đánh hổ, kể suốt đầu đuôi cho mọi người nghe một lượt. Mọi người liền cả mừng bảo rằng: ngài thật là anh hùng hảo hán hiếm có xưa nay. Nói đoạn, các tay săn liền đem mấy món giả vị để tạm thời mời Võ Tòng để uống rượu. Nhân khi đánh hổ xong, nghe trong mình mệt nhọc, liền nói với mọi người để tìm nơi yên nghỉ. Các đàn anh thấy vậy, sai trăng khách dọn ra một phòng để cho Võ Công vào nằm nghỉ. Đến sáng hôm sau, cho mấy người lên huyện báo trước, rồi nhất diện xếp đặt chổng thần dự bị để đem con hổ lên trình huyện. Khi Võ Tòng trở dậy rửa mặt mũi xong, thì đám huynh dịch trong làng đã giết xong một con dê và đem một gánh rượu đến để tiếp đãi. Võ Tòng mặc áo chỉnh tề rồi lại tiếp kiến mọi người. Bấy giờ đàn anh đều cất chén mời Võ Tòng mà nói rằng: chúng tôi đây bị con cọp già ấy quấy nhiễu, làm hại bao nhiêu người, mà các tay săn cũng bị mấy phen đánh phạt. Nài nhờ có ngài ra tay trừ được nó đi, một là hạnh phúc cho nhân dân, hai cho chúng tôi và cho bọn hành khách cũng được bình an vô sự. Thật là ân nặng nghĩa dày, không biết đâu mà kể. Vậy chúng tôi xin nâng chén rượu này để mừng ngài được vạn phúc. Võ Tòng từ tạ mà nói rằng: đây là nhờ phúc ấm của ngài đây, chứ như tôi thì có gì mà tài giỏi. Nói xong mọi người đều vui vẻ chào mừng và mời Võ Tòng uống thêm rượu. Hôm ấy rất là vui. Khi uống rượu xong, chúng liền khiêng hổ ra đặt vào một cái chõng và đem tấm đoạn hoa hồng ra khoác lên trên mình Võ Tòng. Còn hành lý của Võ Tòng thì gửi ở nơi đó, mà nhất diện cùng nhau lên huyện. Lên tới cổng trang đã thấy quan huyện Dương Cốc sai người đến đón Võ Tòng cùng lên kiệu, cùng chúng khiêng đi. Chúng khiêng trọng hổ đi trước, mà cũng phủ một tấm đoạn hoa hồng lên trên. Bấy giờ nhân dân huyện Dương Cốc nghe đồn đã đánh chết được hổ trên núi Cảnh Dương, thì đâu đấy đi xem chật ních cả đường. Võ Tòng ngồi trong kiệu nôm ra đã thấy chen chúc vài thích cánh, hết vòng trong rồi đến lớp ngoài rộn rịp ầm ầm, những người túng vào xem hổ không biết cơ mang nào mà kể. Khi tới huyện đường, quan huyện Dương Cốc trông thấy Võ Tòng quả nhiên là một tay hùng dũng. Khi tới huyện đường, quan huyện Dương Cốc trông thấy Võ Tòng quả nhiên là một tay hùng dũng, lại trông thấy con cọp lồng gấm to lớn như thế, thì trong bụng nghĩ thầm: nếu không phải là một tay đại hán như thế kia, làm sao mà đánh được con hổ ấy? Nói đoạn liền cho mời Võ Tòng lên công đường, rồi hỏi thăm đầu đuôi chuyện đánh hổ ra làm sao. Võ Tòng đem lại chuyện thuật lại một lượt cho mọi người nghe. Các người đứng quanh đấy nghe rõ, đều nhìn chằm chọc vào hết vào Võ Tòng. Quan huyện lại sai rót rượu mừng Võ Tòng trước nơi công chúng. Đoạn rồi sai lấy một món tiền 1.000 quan của các huynh dịch gom lại để xem thưởng cho Võ Tòng. Võ Tòng không nhận tiền thưởng từ tạ với mọi người rằng: đó chả qua là phúc ấm của dân dự miền này, nên trong khi bất ý ngẫu nhiên mà trừ ngay đi được. Vậy chúng tôi xin lấy công lao gì mà dám nhận tiền thưởng của các ngài? Tôi nghe nói những tay săn ở đây chỉ vì cọp già ấy mà phải bị trách phạt bao nhiêu phen. Vậy thiết tưởng nên đem 1.000 quan tiền này mà chia cho các người ấy thì phải hơn. Quan huyện cùng mọi người đều đáp rằng: cái đó xin tùy ý của tráng sĩ. Võ Tòng cả mừng, liền đứng trước mặt công chúng mà lấy món tiền 1.000 quan ấy chia thưởng cho các tay đi săn hết cả. Mới hay giữa đường gai góc ra tay, anh hùng phận sự xưa nay thường tình. Vì đâu dẹp nổi bất bình, há rằng trục lợi tham danh như người. Quan huyện Dương Cốc thấy Võ Tòng phần lực lượng khác người mà lại có lòng trung hậu hào hiệp như thế, thì lấy làm hâm mộ mà có ý muốn đài cử, liền hỏi rằng: hảo hán vốn là người huyện Thanh Hà, cùng với huyện Dương Cốc không xa mấy, vậy bản chức muốn lưu hảo hán ở lại đây là một chức đô đầu trong bảo huyện, thế hảo hán nghĩ làm sao? Võ Tòng có ý ngần ngừ một lát rồi đáp rằng: tướng công đã có lòng hạ cố chúng tôi cũng xin vâng. Quan huyện nghe nói cả mừng, bèn sai gọi áp ty đến lập tức thạo giấy cấp cho Võ Tòng làm chức đô đầu ở nơi đó. Đám huynh dịch thấy vậy đều cất chén ăn mừng Võ Tòng, có tới 3-4 ngày mới dứt. Võ Tòng ở huyện Dương Cốc nhận chức đô đầu, được quan trên có lòng yêu nệ, dân dưới cũng nghe tiếng mà phục, không còn điều chi để e ngại. Duy có một điều là chàng định về thăm anh mà chưa có đi được, thỉnh thoảng cũng không khỏi áy náy trong lòng đôi chút. Một hôm chàng đi chơi mát ở phố huyện, chợt đằng sau có tiếng gọi lên rằng: Võ đô đầu ơi, nay đô đầu đã phát đạt rồi, không còn biết nhìn đến anh em nữa nhỉ? Võ Tòng nghe nói thì giật mình quay lại, rồi kêu lên một tiếng: ôi trời ơi, kìa! Cho hay ra, đã sinh ra kiếp đa tài, đem thân đảm lấy việc đời mới cam. Những khi thú độc sơn lâm, ở đời hổ dữ, lang tham còn nhiều. Bệ đông đã quyết tay chèo, dẫu cho máu nổi ngọn triều chẳng chơi. Vĩ không tâm quyết hơn người, thì tài kia với vô tài khác đâu.